là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái có 41 doanh nghiệp thành lập mới.
Yên Bái xây dựng 50 mô hình Việt Gáp hiệu quả.
Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã thực hiện xong việc đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy Yên Bình với tổng chi phí trên 2 tỷ đồng. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay 14 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố về kết quả kịch bản thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024 và danh mục phương án triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 được Bộ Tài chính giao là 3.524 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 5.300 tỷ đồng. Kịch bản thu ngân sách năm 2024 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt là 6.000 tỷ đồng, bằng với chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, trong đó thu cân đối 2.700 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 2.690 tỷ đồng, thu sổ số kiến thiết 50 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 560 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thu quý 1 đạt 1.071 tỷ đồng bằng 20,2% dự toán tỉnh giao, thu quý 2 đạt 1.284 tỷ đồng bằng 24,2% dự toán tỉnh giao, thu quý 3 đạt 3.753 tỷ đồng bằng 70,8% dự toán tỉnh giao, thu quý 4 đạt 2.247 tỷ đồng bằng 42,4% dự toán tỉnh giao. Để đạt mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách, kế hoạch phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2024 với quyết tâm cao, đồng thời thành lập hai tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thường xuyên đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thu ngân sách. Các sở ngành địa phương đã bám sát kịch bản thu ngân sách năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để xây dựng các kế hoạch kịch bản thu ngân sách của cơ quan đơn vị địa phương mình với mức phấn đấu cao gắn với lộ trình tiến độ phù hợp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 3 tháng ước đạt 851,7 tỷ đồng bằng 24,2% dự toán trung ương giao, bằng 16,1% dự toán tỉnh giao, bằng 79,5% kịch bản 3 tháng, bằng 14,2% kịch bản năm và bằng 111,4% so với cùng kỳ năm trước. 5 trên 9 địa phương có kết quả thu tích cực vượt tiến độ thu ngân sách theo kịch bản thu quý 1. Tại hội nghị, các ngành địa phương đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp, đưa ra một số đề xuất kiến nghị liên quan đến bổ sung các dự án phát triển quỹ đất vào kế hoạch phát triển quỹ đất thu ngân sách 2024, bổ sung kế hoạch quỹ đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh chỉ tiêu giao trong kịch bản thu ngân sách. Cùng với đó là kiến nghị xem xét cho phép bồi thường theo thực tế, kiểm đếm cây trồng trên đất nông nghiệp, trường hợp vượt mật độ theo quy định để đảm bảo quyền lợi của người dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 được xác định là năm tăng tốc, phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra theo nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trong đó, việc hoàn thành dự toán thu chi ngân sách là một những yếu tố quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 cũng như cả nhiệm kỳ. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp nêu trong kịch bản thu ngân sách và kế hoạch phát triển quỹ đất thu năm 2024 đã phê duyệt. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách, xác định đây là chỉ tiêu nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện. Do vậy, cần xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, phải quyết tâm hoàn thành bằng được mục tiêu thu ngân sách cả năm như kịch bản thu ngân sách đã phê duyệt. Các sở ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách. Thường xuyên theo dõi nắm chắc từng nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn, xác định nguồn bù đắp cho những nguồn thu bị ảnh hưởng do chính sách của trung ương hoặc khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm để kịp thời đề xuất điều chỉnh linh hoạt kịch bản thu ngân sách. Tích cực chủ động kiểm tra, thanh tra chống thất thu nợ động thuế, nhất là các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, sử dụng tài nguyên nước, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ỳ không thực hiện nghiêm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối với thu tiền sử dụng đất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất quan điểm ưu tiên thực hiện đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, hạn chế tối đa việc nhà nước đầu tư hạ tầng để thực hiện dự án theo hình thức phân lô bán nền. Cùng với đó, hai tổ công tác được thành lập theo quyết định số 328/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương giải quyết, tuyệt đối không để ách tắc chậm tiến độ. Các ngành, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tiếp tục rà soát danh mục các quỹ đất có tiềm năng, vị trí thuận lợi, có nhiều nhà đầu tư quan tâm, giá trị thu dự kiến lớn để tập trung tối đa thời gian, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy trình, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu thầu, đấu giá thu tiền sử dụng đất. Thường xuyên đôn đốc hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và các quy định có liên quan của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư, thẩm định giá, khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc còn tồn đọng của các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách giai đoạn 2016-2019.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 3, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thay thế quyết định số 956 của Thủ tướng về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Bộ Y tế đã có tờ trình 1596 về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thay thế quyết định số 956 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Việc thay thế nhằm khắc phục những hạn chế của quyết định 956. Bởi tại thời điểm quyết định được ban hành, Hội đồng Y khoa Quốc gia chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Qua 3 năm thực hiện cũng bộc lộ những nội dung bất cập và chưa phù hợp với luật khám chữa bệnh năm 2023. Trong đó có một số nội dung cần sửa đổi, như loại hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng cũng chưa quy định tiêu chuẩn điều kiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, chưa quy định số lượng phó chủ tịch hội đồng và tiêu chuẩn điều kiện cụ thể cũng như quy trình bổ nhiệm ủy viên hội đồng. Đặc biệt, chưa được giao số lượng người làm việc hoặc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do vậy không có đủ nhân lực để đảm nhiệm các công việc thường xuyên. Bên cạnh đó cũng chưa có quy định về kinh phí hoạt động. Từ những bất cập của quyết định 956 và thực trạng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia đặt ra yêu cầu cần sửa đổi quyết định 956 để xây dựng các cơ sở pháp lý cần thiết, Hội đồng Y khoa Quốc gia hoạt động theo đúng quy định của luật khám chữa bệnh năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những khó khăn, bất cập, bổ sung ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về việc hội đồng chủ trì kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện, phân cấp phân quyền mạnh hơn cho các bệnh viện và cơ sở y tế. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương Bộ Y tế sớm tham mưu để trình Chính phủ dự thảo nghị quyết 1596 về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Đồng chí yêu cầu các đơn vị cần bám sát luật và các nghị định để triển khai. Hội đồng Y khoa cần phải thể hiện vai trò chức năng chủ trì phối hợp với các tổ chức hiệp hội chuyên ngành xây dựng khung năng lực đánh giá để đảm bảo chuẩn và định hình lại chất lượng đào tạo ở các nhà trường. Hội đồng phải dựa trên chuẩn đánh giá thống nhất trên toàn quốc cho 8 chức danh và 11 đối tượng. Lưu ý điều kiện đánh giá về lý thuyết và thực hành, đầu tư hệ thống đánh giá ở cơ sở đáp ứng đủ yêu cầu, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế sớm hoàn thiện các nội dung của đề án, tổng hợp các ý kiến góp ý để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã thành lập mới 41 doanh nghiệp, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra còn có 5 hợp tác xã được thành lập mới. Có doanh nghiệp tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, sản xuất nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái cũng tăng cường hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp phát triển và chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng cho các đơn vị thực hiện dự án sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thường xuyên trao đổi phối hợp cung cấp công khai thông tin, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn xem xét hồ sơ, đề nghị cấp đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh lên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.
Tính đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có gần 50 mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, nông nghiệp hữu cơ, vệ sinh an toàn thực phẩm với diện tích trên 1.000 hectare. Các mô hình này tập trung chủ yếu vào các loại cây như chè, quế hữu cơ, trồng rau trong nhà lưới, mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình nông nghiệp kết hợp trồng trọt với nuôi trồng thủy sản, mô hình trồng cây ăn quả theo hướng Việt Gáp, mô hình chăn nuôi trồng trọt sử dụng các sản phẩm từ phụ phẩm nông nghiệp. Với mục tiêu hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh, ổn định, bền vững, ngay từ đầu năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hưởng ứng tham gia phát triển sản xuất. Ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất xanh, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ.
Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đợt 1 năm 2024, huyện Trấn Yên sẽ giải ngân gần 6 tỷ đồng, trong đó thực hiện 13 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng, trong đó 4 dự án chuyển tiếp và 9 dự án mới năm 2024. Đó là dự án về liên kết trồng dâu nuôi tằm và che măng bát độ. Ngoài ra, huyện Trấn Yên cũng sẽ hỗ trợ 20 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ với nguồn kinh phí hỗ trợ gần 520 triệu đồng.
Từ ngày 10 đến ngày 31 tháng 3, cùng với phát động hưởng ứng các sự kiện Ngày Nước Thế Giới, Ngày Khí tượng Thế Giới và Ngày Giờ Trái Đất, tỉnh Yên Bái sẽ duy trì nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, các ngành địa phương tiến hành trao pano băng rôn áp phích được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và địa điểm thích hợp. Tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, các cuộc thi triển lãm tranh ảnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, tăng thời lượng phát sóng về các nội dung tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết khí hậu, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ngành địa phương, cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của tài nguyên nước và hành động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh. Theo đó đã có 385 học sinh đạt giải gồm 9 giải nhất, 59 giải nhì, 135 giải ba và 182 giải khuyến khích. Thành phố Yên Bái đứng đầu với tỷ lệ giải đạt 81,01%. Trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái đứng thứ hai với tỷ lệ 77,59%. Đứng thứ ba là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành với tỷ lệ 72,22%. Tiếp theo là các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2023-2024 diễn ra ngày 6 tháng 3 với sự tham gia của 699 thí sinh đến từ 11 đơn vị trong toàn tỉnh, tăng 41 thí sinh so với năm học trước. Các thí sinh dự thi 9 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tin học. Kỳ thi là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm giúp ngành giáo dục và các nhà trường đánh giá phương pháp bồi dưỡng học sinh, qua đó phát hiện bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi, tạo nguồn cho các khối lớp tiếp theo. Đây cũng là dịp để các trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.
Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái 500 triệu đồng vì không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhà máy giấy Yên Bình, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Doanh nghiệp đã vi phạm quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường, vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Sau khi được đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đến kiểm tra và chỉ ra các vi phạm tại nhà máy giấy Yên Bình, công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các sai phạm theo đúng quy định. Theo đó, công ty đã chủ động thuê đơn vị tư vấn và làm các thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép môi trường theo quy định, triển khai đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy Yên Bình với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo hệ thống xử lý hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo các thông số cho phép theo đúng quy định, triển khai các biện pháp để giảm lượng nước thải ra môi trường và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Đến nay, công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái đã triển khai thực hiện xong việc đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, đảm bảo hoạt động ổn định hiệu quả, các thông số xả thải đảm bảo phù hợp với quy định, không gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, công ty còn đầu tư xây lắp thêm tại nhà máy giấy Yên Bình hệ thống thu hồi một phần nước thải sau xử lý để phục vụ cho hoạt động sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm lượng nước thải ra môi trường và không để xảy ra tình trạng xả nước thải có chứa các thông số vượt tiêu chuẩn cho phép vào môi trường.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Nepal Kamal Dahan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện nước này một tuần sau khi ông thành lập liên minh thứ ba trong hơn một năm nhằm điều hành chính phủ. Đây là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ ba trong vòng 14 tháng qua đối với Thủ tướng Dahan. Thủ tướng Dahan đã giành được 157 phiếu tín nhiệm, nhiều hơn so với 138 phiếu cần thiết để vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện gồm 275 ghế. Có 110 nghị sĩ tại Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Dahan. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Dahan nhấn mạnh ông phải thành lập một chính phủ liên minh mới và đây chỉ là quá trình thông thường. Nepal đã có 13 chính phủ kể từ khi bãi bỏ chế độ quân chủ kéo dài 239 năm và trở thành một nước Cộng hòa vào năm 2008. Ông Dahan, 68 tuổi, Chủ tịch Đảng Cộng sản CPN, đã 3 lần làm Thủ tướng Nepal. Lần đầu tiên ông được bổ nhiệm vào năm 2008, song chỉ nắm giữ chức vụ này trong 9 tháng trước khi từ chức. Lần thứ hai ông được bổ nhiệm vào năm 2016 với cam kết tái thiết đất nước sau trận động đất kinh hoàng năm 2015, đồng thời chấm dứt những bất ổn liên quan đến bản hiến pháp gây tranh cãi được thông qua cùng năm. Ngày 13 tháng 3, truyền thông Nga đăng tải cuộc phỏng vấn của Tổng thống Vladimir Putin với kênh truyền hình và một hãng tin RIA Novosti. Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán phải dựa trên thực tế. Tổng thống Nga Putin khẳng định các cuộc đàm phán không phải là một sự gián đoạn nhằm tái vũ trang Ukraine, mà phải là cuộc đối thoại nghiêm túc liên quan đến các đảm bảo an ninh của Liên bang Nga. Ông Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và Nga hy vọng giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đặc biệt là vấn đề Ukraine. Về việc các nước láng giềng Bắc Âu và Nga là Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, ông Putin nhận định Phần Lan và Thụy Điển muốn nằm dưới một loại ô bảo vệ nào đó, nhưng động thái này vô nghĩa. Khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, quân đội và hệ thống phòng thủ của Nga sẽ có mặt gần biên giới hai nước. Ngày 13 tháng 3, Nghị viện châu Âu đã thông qua đạo luật trí tuệ nhân tạo, đánh dấu EU đã giải quyết được trở ngại cuối cùng đối với quy định lập pháp về trí tuệ nhân tạo. Tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu ở Pháp, dự luật này được 523 phiếu ủng hộ và 46 phiếu chống. Văn bản này cần được cơ quan lập pháp của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 4 tới trước khi được công bố trên công báo chính thức EU vào tháng 5-6 năm 2024. Theo dự luật EC, đề xuất việc lập bộ tiêu chí phân loại các hệ thống AI dựa trên mức độ rủi ro mà chúng có thể gây ra cho người dùng, gồm các cấp độ rủi ro không thể chấp nhận được, rủi ro cao, rủi ro hạn chế và rủi ro thấp. Những trường hợp không tuân thủ các quy định có thể bị phạt tối đa 35 triệu euro hoặc 7% doanh thu toàn cầu, tùy thuộc hành vi vi phạm và quy mô của các công ty. EP cũng đề xuất thành lập văn phòng AI, một cơ quan mới của EU để hỗ trợ việc áp dụng hài hòa đạo luật AI, cung cấp hướng dẫn và điều phối các cuộc điều tra chung biên xuyên biên giới. Ngày 13 tháng 3, Toyota Motor, hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới cho biết đã đồng ý tăng lương cho công nhân nhà máy với mức tăng lớn nhất trong 25 năm qua. Cụ thể, Toyota đã nhất trí với yêu cầu tăng lương hàng tháng lên tới 28.440 yên và các khoản tiền thưởng kỷ lục. Ngoài ra, Panasonic, Nissan và một số công ty tên tuổi lớn khác của Nhật Bản cũng đã đồng ý đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công đoàn về việc tăng lương tại các cuộc đàm phán lương hàng năm vừa kết thúc vào ngày 13 tháng 3. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đánh giá, điều quan trọng là đạt tăng lương mạnh mẽ sẽ lan sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành thông qua tín chấp của các tổ chức chính trị xã hội, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ dân, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Năm 2022, gia đình ông Tống Văn Phương ở thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 70 triệu đồng để xây dựng mô hình vườn ao chuồng. Cùng với nguồn vốn tích góp của gia đình, ông đã đầu tư phát triển thêm chăn nuôi đàn gia súc gia cầm. Hiện nay ông đang nuôi 6 con trâu bò, 20 con dê và hơn 600 con gà vịt. Ngoài ra ông còn có 4 sào ao nuôi cá và hơn 4 hectare quế đã 5 năm tuổi. Trung bình mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình từ 100 đến 150 triệu đồng. Nhờ vậy đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động chính của gia đình. Ông Tống Văn Phương, thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Cách đây 3 năm thì gia đình tôi được ngân hàng chính sách cho vay là 70 triệu vốn tạo việc làm, cộng với một ít vốn của gia đình nữa thì gia đình chúng tôi chiều tập trung vào trồng trọt và chăn nuôi. Trồng rừng thì chủ yếu là trồng quế, thế còn về chăn nuôi thì chăn nuôi trâu, bò, dê, gia cầm, gà, vịt. Mong muốn là từ cái nguồn vốn của ngân hàng này thì đề nghị với ngân hàng các cấp thì tạo điều kiện cho người dân chúng tôi để tiếp cận được cái nguồn vốn nhiều hơn nữa để có vốn để đầu tư và sản xuất.
3 năm trở lại đây, gia đình chị Lê Thị Thu ở thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp đã vay hơn 100 triệu đồng từ nguồn vốn tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội để thu mua quế. Năm ngoái, chị đã thu mua, chế biến và bán được hơn 300 tấn quế vỏ khô, đạt doanh thu hơn 400 triệu đồng. Nhờ vậy đã tạo việc làm thời vụ cho hơn 10 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Lê Thị Thu, thôn Thống Nhất, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Tôi chỉ mong muốn là ngân hàng chính sách huyện phối hợp với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo nhiều nguồn vốn cho chị em phụ nữ trong thôn cũng như trong xã tôi được tiếp cận với nguồn vốn để xóa đói giảm nghèo, cũng như là bản thân tôi được tiếp cận nguồn vốn nhiều hơn để về kinh doanh mặt hàng quế.
Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên hiện có hơn 400 hộ được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay vốn với tổng dư nợ trên 28 tỷ đồng. Các hộ đầu tư chủ yếu vào trồng quế, trồng na, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất nấm, kinh doanh quế vỏ. Từ vốn vay của ngân hàng, nhiều hộ đã đầu tư vào phát triển sản xuất khá hiệu quả, tạo việc làm và đảm bảo đời sống cho hơn 2.000 lao động nông thôn trong lúc nông nhàn. Nhờ đó đã góp phần giảm nghèo xuống còn 6% năm. Chị Bùi Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hợp thì trong những năm qua thì nói chung và xã Yên Hợp nói riêng thì tổng dư nợ đối với thời điểm hiện tại của ngân hàng được tiếp cận với vốn vay của ngân hàng chính sách là trên 400 hộ vay, trong đó dư nợ là trên 28 tỷ. Thì ngoài ra thì 4 tổ chức hội cũng đứng ra để ủy thác. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì quản lý là 4 tổ với tổng dư nợ là trên 11 tỷ. Thì trong cái nguồn vốn được ngân hàng chính sách hỗ trợ cho người dân vay vốn thì chị em chủ yếu tập trung vào trồng quế và chăm sóc quế. Ngoài ra thì chị em hàng năm cũng ngoài cái nguồn vốn đó để quế được thu hoạch thì chị em bóc tỉa và có thêm nguồn vốn để đầu tư thêm chăn nuôi như là chăn nuôi trâu, chăn nuôi bò và nuôi các loại gia súc gia cầm. Thế thì trong những năm tới đây thì cũng rất là mong muốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa với nguồn vốn để cho bà con nhân dân cũng như là chị em hội viên phụ nữ được tiếp cận với nguồn vốn để xóa đói giảm nghèo năm 2024 đối với xã Yên Hợp cũng lên nông thôn mới lưng cao.
Trong năm 2023 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định giải ngân cho hàng nghìn lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay hơn 191 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 752 tỷ đồng với gần 13.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 14% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên, những năm qua hầu hết các hộ vay vốn đều đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho nghìn hộ gia đình. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo và trở nên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 6%. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên thực hiện tốt, đảm bảo nguồn vốn cho các đối tượng đầu tư phát triển sản xuất. Ông Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2023 thì trong năm 2024 thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ thường xuyên tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, ban đại diện đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cùng với các tổ chức hội nhận ủy thác các cấp để thường xuyên rà soát cái nhu cầu vay vốn và để bình xét cho hộ vay kịp thời để Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho hộ vay đáp ứng cái nhu cầu và vốn vào sản xuất kinh doanh của người dân. Bên cạnh đó thì Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ phối hợp Ủy ban nhân dân xã thị trấn, các tổ chức hội nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra giám sát cái việc sử dụng vốn vay của hộ dân để làm sao mà nguồn vốn vay sử dụng vay đúng mục đích, từ đó tạo thu nhập cho người dân và từng bước nâng cao đời sống của người dân, giúp người dân từng bước thoát nghèo và đạt được cái mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững cũng như là xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên.
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, lượt về vòng 1/8 Champions League, Atletico Madrid và Inter Milan đã trải qua 120 phút lẫn loạt sút luân lưu mới có thể phân định thắng thua. Hai đội tạo ra thế trận phóng khoáng và bàn thắng đến như điều tất yếu. Phút thứ 33, Di Marco dứt điểm tung lưới Atletico Madrid sau đường chuyền dọn cố của Barella. Nhưng chỉ vài phút sau, Paras phá bóng vô tình trở thành đường chuyền để Griezmann ghi bàn gỡ hòa. Phải đến cuối trận, Depay mới ghi bàn thắng thứ hai cho Atletico Madrid với pha chạy chỗ rồi dứt điểm đẳng cấp. Tổng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận Atletico Madrid và Inter Milan kéo nhau vào hiệp phụ. Hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng thành công và phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Sanchez, Klaassen và Martinez của Inter Milan thực hiện không thành công, trong khi Atletico Madrid chỉ có những pha đá hỏng. Chung cuộc, đại diện Tây Ban Nha thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu để qua đó giành quyền vào vòng tứ kết CUP C1 năm nay. Ở một cặp đấu khác, Borussia Dortmund tiếp đón PSV trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong trận lượt đi nên không đội nào có lợi thế rõ ràng. Đội chủ sân Signal Iduna Park rồi lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ liên tục hãm thành đối thủ và có bàn thắng chỉ sau 3 phút. Người lập công là Sancho với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Dortmund tiếp tục dồn sức tấn công trong khoảng 20 phút tiếp theo nhưng họ không tìm được thêm bàn thắng. Đội chủ nhà chủ động chơi chậm lại trong nửa cuối của hiệp 1. Sang tới hiệp 2, PSV thêm tiền đạo vào sân để tìm bàn gỡ. PSV có khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng những quyết định xử lý trong tình huống cuối cùng lại quá vội vàng. Cuối trận, Babadi, Maxellum và McElroy đã trừng phạt đối thủ bằng cú dứt điểm nhẹ nhàng. Đó cũng là phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, thắng 2-0 trước PSV. Trong trận lượt về, Dortmund giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận và giành quyền vào tứ kết. Ở trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Nice thuộc vòng tứ kết Cúp Quốc gia Pháp, đội chủ nhà đã giành thắng lợi thuyết phục 3-1 để giành vé vào bán kết. Ngay khi trở lại đá chính, Mbappe tỏ ra vô cùng sắc sảo thực hiện những đường phối hợp đầy ăn ý với tiền vệ Fabian Ruiz trước khi đưa bóng vào giữa hai chân thủ môn Maxime Boukan, ghi bàn thắng ở phút thứ 35. Ở bàn thua thứ hai của Nice, Ruiz đã tận dụng sai lầm của thủ thành đối phương để đưa bóng vào lưới trống ở phút thứ 33. Mặc dù vậy, hàng thủ của Patrick Nyamanh vẫn tỏ ra dễ bị tổn thương như thường lệ. Nins gỡ hòa một bàn chỉ 4 phút sau đó do công của tiền đạo Labuster. Không tận dụng được ưu thế đó, Nins bị trừng phạt ở phút thứ 60 khi trung vệ Bernardo đánh đầu tạt bóng bật vào hậu vệ Dante của Nins bay vào lưới. Giành chiến thắng với tỷ số 3-1, Paris Saint-Germain lọt vào bán kết cúp của giải Pháp.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 3 năm 2024, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14-16 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.